Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, nhân dịp năm mới 2020. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Muller khẳng định chỉ có một Đức Giáo Hoàng là Đức Francisco. Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bênh vực việc Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết bài về vấn đề độc thân linh mục, và đồng thời Đức Hồng Y khẳng định rằng chúng ta không có hai Giáo Hoàng, chỉ có một vị Giáo Hoàng là Đức Francisco. Đức Hồng Y Muller tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Kiều số ra ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y khẳng định, việc gọi Đức Benedicto là nguyên giáo hoàng, đó là một kiểu nói lịch sự. Trong thực tế, Đức Benedicto thứ 16 là một giám mục hồi hưu. Vụ cuốn sách Từ Đáy Lòng Chúng Tôi được xuất bản, như thể là tác phẩm của hai đồng tác giả Benedicto thứ 16 và Đức Hồng Y Robert Sara, bị một số người giải thích là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xen mình vào công việc của Đức Giáo Hoàng Francisco, và có người kêu gọi xác định vị thế và vai trò của vị Nguyên Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Muller bác bỏ những giải thích cho rằng, qua những thư từ và khảo luận, Đức Benedicto thứ 16 xen mình vào việc cai trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y nói, tất cả các giám mục, cả những vị về hưu đều tham phần vào huấn quyền của giáo hội và cùng có trách nhiệm đối với đức tin của giáo hội Công giáo. Mặt khác, tuyên bố với tờ báo Il Giornale ở Italia, Đức Hồng Y Muller khẳng định rằng, việc đặt Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco ở vị thế đối nghịch nhau là một trò chơi phản giáo hội. Điều tuyệt đối rõ ràng là tất cả các Hồng Y giám mục và tín hữu Công giáo đứng về phía Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Benedicto thứ 16 không hề muốn xem mình vào việc điều khiển giáo hội hiện nay. Nhưng điều này không có nghĩa là ngài phải im lặng. Đức Benedicto thứ 16 chưa chết và sứ mạng của một giám mục kéo dài cho đến hết đời. Về tranh luận liên quan đến linh mục có gia đình, theo Đức Hồng Y Muller, trong giáo hội Công giáo Latin không thể có luật trừ trong vấn đề này, vì dư luận xa với giáo hội sẽ giải thích điều đó như một sự bãi bỏ luật độc thân linh mục. Tin New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ chào mừng quyết định của tòa án về người Dalit. Các giám mục Ấn chào mừng quyết định của tòa án tối cao tại nước này chấp nhận cứu xét thỉnh nguyện của Công giáo về những người thuộc giai cấp cùng đinh Dalit từ lâu phải chịu nhiều bất công. Theo lệnh của chính phủ Ấn có từ năm 1950, những người thuộc giai cấp cùng đinh theo Ấn giáo, Đạo Sích và Phật giáo được chính quyền nâng đỡ, được dành công ăn việc làm trong các công sở, nhưng những người Dalit theo Kitô giáo thì không được, viện cớ rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp. Trong bao năm qua, giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã khiếu nại vì biện pháp kỳ thị này, vì nó trái ngược với hiến pháp quốc gia, vi phạm các quyền căn bản được hiến pháp quy định trong các điều khoản 14, 15, 16, 2 và điều 29. Nay tòa án tối cao Ấn Độ quyết định cứu xét thỉnh nguyện về người Dalit Kitô. Đức cha Sarat Chandra Nayak, giám đốc văn phòng về người Dalit và những giai cấp bị thiệt thòi thuộc Hội đồng Giám mục Ấn, chào mừng quyết định của tòa án tối cao và nói rằng, trong gần 20 năm, chúng tôi đã dùng tất cả các phương thế dân chủ và bất bạo động trong cuộc chiến liên tục này, nhiều khi phải chịu bạo lực tàn bạo của nhà nước. giờ đây chúng tôi hy vọng nơi tòa án tối cao. Chúng tôi cầu nguyện cho các thẩm phán và cho chính chúng tôi. Tại Ấn, các tín hữu Kitô chiếm 2,3% dân số toàn quốc, tức là 27.800.000 người trên tổng số gần 1.300.000.000 dân. Số Kitô hữu Ấn thuộc giới Danit chiếm 1,6% dân số, tức là 18.000.000 người. Họ không được bình đẳng với những người Danit thuộc các tôn giáo khác về phương diện giáo dục, công ăn việc làm và kinh tế. Hàng ngàn Kitô hữu Danit có trình độ giáo dục không được chỗ làm trong các công sở và phải tùy thuộc vào các hãng tư nhân. Tin Italia. Tổng thống Italia dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của nữ tôi tớ Chúa Chiara Lubich. Vào chiều thứ Bảy 25 tháng Giêng tới đây, Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của vị tôi tớ Chúa, chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, tổ chức tại trung tâm Maria Poli Chiara Lubich ở Campine di Trento. Phong trào Focolare hiện nay có 140.000 thành viên tại 182 quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, có 2 triệu thân hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau có liên hệ và hỗ trợ các dự án của phong trào. Trong buổi lễ kỷ niệm, ngoài những bài phát biểu của các giới chức chính quyền và giáo quyền, còn có bài của chị Maria Voce, người kế nhiệm chị Chiara Lubich trong nhiệm vụ chủ tịch phong trào tổ ấm. Chị Voce sẽ gợi lại những nét nổi bật trong cuộc đời của chị Chiara. Cũng sẽ có một số chứng tá từ các nơi trên thế giới của những người đã lấy hứng từ chị Chiara và đoàn sủng của chị để hành động về phương diện bản thân và xã hội, như hai doanh nhân ông Laurent Chong từ Singapore và ông Stanislaw Lenz từ Cộng hòa Slovakia, Đức Hồng Y Khao Prash de Avis, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, hai bác sĩ Arthur Ngoi và Florence Manabute từ Cộng hòa Dân Chủ Congo. Buổi lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều và kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tin Vatican. Bộ dòng tu phê chuẩn hội đồng dòng tu nam nữ tại Áo. Bộ các dòng tu đã phê chuẩn việc gộp hai hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng tu nam và nữ tại Áo thành một hội đồng các dòng tu Áo Quốc duy nhất, đồng thời chấp nhận ban lãnh đạo mới của tổ chức này. Việc thống nhất vừa nói đã được các bề trên dòng nam và nữ tại Áo tiến hành hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Quy chế của hội đồng này quy định rằng nếu một nam bề trên làm chủ tịch thì một nữ bề trên sẽ làm phó chủ tịch của hội đồng và ngược lại. Theo thông cáo được hội đồng dòng tu Áo phổ biến hôm 14 tháng Giêng vừa qua, bộ các dòng tu qua văn thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Khao Prash de Avis đã phê chuẩn vị tân chủ tịch của hội đồng là nam điện phụ Corbinian Diabacher, nam điện biển Đức Thánh Phêrô ở Sanburg và phó chủ tịch là nữ tu Francisca Bruckner, bề trên tổng quyền dòng nữ Phan Sinh tại thành phố Amsterdam. Ngày 5 tháng 2 tới đây, ban lãnh đạo mới của hội đồng các dòng tu nam nữ tại Áo sẽ mở cuộc họp báo tại thủ đô Vienna để giới thiệu các thành phần và hướng đi của hội đồng. Cho đến nay, hội đồng các nam bề trên thượng cấp tại Áo quy tụ 86 dòng nam và phía nữ có 106 dòng. Tổng cộng, trong hội đồng các dòng tu tân lập có tổng cộng gần 4.900 tu sĩ nam nữ, trong số này có 3.250 nữ tu và 1.650 nam tu sĩ thuộc 195 cộng đoàn dòng tu. Hội đồng chung có nhiệm vụ thăng tiến sự cộng tác chặt chẽ giữa các tu sĩ nam nữ trong lĩnh vực sứ mạng, giáo dục, văn hóa, nhà thương và các phương tiện truyền thông. Số tu sĩ nam nữ tại Áo liên tục giảm sút. Trong năm 2018, số nữ tu giảm 95 chị và số nam tu sĩ là 15 người. Nếu so với tình trạng cách đây 40 năm, số nữ tu tại Áo giảm mất 7.250 chị tức là từ 10.500 xuống còn 3.250 trị. Trong cùng thời gian đó, số nam tu sĩ tài áo giảm mất 1.330 người, tức là từ hơn 3.000 xuống còn 1.660 như hiện nay. Tin Hungary. Hoạt động xã hội từ thiện tại Hungary nhân khai mạc Đại hội Thánh Thể. Một hoạt động xã hội từ thiện sẽ được phát động tại nhiều thành phố ở Hungary nhân ngày khai mạc Đại hội Quốc tế Thánh Thể lần thứ 52 tại thủ đô Budapest. Đại hội Thánh Thể Quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm nay về chủ đề Tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi còn. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest cho biết, trong ngày khai mạc Đại hội Thánh Thể, nhiều người nghèo sẽ được mời dùng bữa cơm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Magga Curia và Gondola, Đức Hồng Y cũng thông báo, ngoài các thánh lễ trọng thể tại sân vận động Pukas và tại nội thành Budapest, còn có các sinh hoạt tại khu vực Hungrespro, hội chợ triển lãm là địa điểm chính của Đại hội Thánh Thể với các bài thuyết trình, học hỏi giáo lý, triển lãm và hòa nhạc. Đức Hồng Y Peter Erdo cũng nói rằng, trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh Thể chiều ngày 13 tháng 9 năm 2020 tới đây, tại sân vận động Ferenc Puskás đã có 3.500 em đăng ký để được rước lễ lần đầu trong dịp này. Một nghệ nhân người Hungary đã hoàn thành một mặt nhật mình Thánh Chúa để dùng vào cuộc rước kiệu Thánh Thể vào ngày 19 tháng 9 từ quảng trường Kusút trước trụ sở Quốc hội cho đến quảng trường Handen. Tại đây, Chủ nhật sau đó, ngày 20 tháng 9, sẽ diễn ra thánh lễ bế mạc đại hội. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một đại hội thánh thể quốc tế được tổ chức tại Hungary. Lần đầu vào năm 1938. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần. Lần thứ 51 trước đây đã diễn ra tại thành phố Cebu bên Philippines. Cũng nhân dịp chuẩn bị đại hội thánh thể tại Hungary hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Hungary công bố một thư chung về các vấn đề xã hội trầm trọng tại nước này, từ cuộc khủng hoảng về dân số cho đến gia đình, nạn nghèo đói, vấn đề giáo dục và các phong trào tị nạn. Trong thư mục vụ, các giám mục Hungary đặc biệt phân tích tình trạng nghèo đói và lầm than tại nước này, trong đó có nhiều người già và trẻ em là nạn nhân. Các giám mục cũng nhắc đến sự kiện hiện nay tại Hungary có 20.000 người vô gia cư đang cần được trợ giúp khẩn cấp, trong đó cũng bao gồm những người du mục thuộc sắc tộc Rom. Tin Nam Phi. Một linh mục thừa sai người Bỉ bị sát hại ở Nam Phi. Một linh mục thừa sai người Bỉ Flaman, Jean Joseph Hollanders, 83 tuổi, đã bị cướp giết chết tại giáo phận Clerdock bên Nam Phi hôm 12 tháng Giêng vừa qua, và thánh lễ an táng cha sẽ được cử hành vào ngày 22 tháng Giêng này tại nhà thờ chính tòa địa phương. Cha Hollanders thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, thừa sai từ 55 năm nay tại Nam Phi. Theo tin sơ khởi của các giới chức hữu trách, cha bị giết có lẽ vào đêm ngày 12 tháng Giêng vừa qua, sau thánh lễ Chúa Nhật trở về nhà thuộc giáo xứ Bodibe gần Mahinkeng, tây bắc Nam Phi, và hầu như chắc chắn thủ phạm sát hại cha vì lý do trộm cướp. Một giáo dân phát hiện xác của cha chiều cùng ngày Chúa Nhật, tay chân bị trói và một sợi dây quấn quanh cổ. Cha Daniel Corin, giám tỉnh dòng OMI ở Bỉ nói rằng, chúng tôi rất xúc động vì những gì xảy ra cho cha Joseph. Một cái chết kinh khủng đối với một người đã hiến trọn đời cho sứ mạng truyền giáo của cha. Đức cha Victor Falana, giám mục giáo phận Clerdock, bày tỏ nỗi đau buồn lớn lao của giáo phận, các tín hữu và của bao nhiêu người mà cha Hollanders đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Cha rất tận tụy và hăng hái trong công việc phục vụ, và cha thông thạo tiếng Nam Phi và Botswana. Đức cha cũng than phiền về tình trạng thiếu an ninh mà nhiều người dân địa phương phải chịu. Theo đức cha Falana, những kẻ cướp đã không rõ về cha Hollanders. Ở đây mọi người đều biết cha không có tiền. Cha phục vụ một cộng đồng nghèo. Cha sử dụng mọi đồng tiền cho dân chúng. Cha đã cho đi tất cả những gì cha có.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh nhân dịp năm mới 2020. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục trình bày diễn văn của Ngài trong buổi tiếp kiến đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới 2020 vào sáng ngày 9 tháng Giêng vừa qua như sau. Đáng buồn thay, sự cấp bách của việc hoán cải sinh thái này dường như chưa được nền chính trị quốc tế nắm vững, vì tại nơi này, việc đáp ứng các nan đề do các vấn đề hoàn cầu nêu ra như biến đổi khí hậu vẫn còn rất yếu và là một nguồn gây lo ngại nghiêm trọng. Hội nghị thứ 25 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Madrid vào tháng 12 năm ngoái, làm dấy lên nhiều mối lo ngại nghiêm trọng về ý chí của cộng đồng quốc tế để đương đầu với sự khôn ngoan và hậu quả của hiện tượng hoàn cầu nóng lên, một việc đòi phải có đáp ứng tập thể có khả năng đặt thiện ích chung lên trên lợi ích đặc thù. Các xem xét trên khiến chúng ta chú ý tới châu Mỹ Latin, và nhất là phiên đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục vùng Amazon được tổ chức tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Thượng hội đồng trong yếu tính là một sự kiện giáo hội, được thúc đẩy bởi ước muốn lắng nghe các hy vọng và thách đố của giáo hội tại toàn vùng Amazon, và mở ra những nẻo đường mới để loan báo tin mừng cho dân Chúa, nhất là cho các dân tộc bản địa. Tuy nhiên, phiên họp của Thượng hội đồng không thể không thảo luận cả các vấn đề khác, bắt đầu với hệ sinh thái toàn diện. Những vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống của khu vực đó, rất rộng lớn và quan trọng đối với toàn thế giới, bởi vì rừng nhiệt đới Amazon là trái tim sinh học đối với trái đất ngày càng bị đe dọa. Ngoài tình hình ở khu vực Amazon, một nguyên nhân khác gây lo ngại là sự lan tràn các cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng tăng ở một số quốc gia châu Mỹ Latin, kèm theo các căng thẳng và các hình thức bạo lực không quen thuộc, làm gia tăng các xung đột xã hội và gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và nhân đạo. Việc phân cực lớn hơn này không giúp giải quyết các vấn đề thực chất và cấp bách của công dân, đặc biệt là những người nghèo nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Bạo lực cũng không thể, người ta không có lý do nào có thể sử dụng bạo lực như một biện pháp để xử lý các vấn đề chính trị và xã hội. Ở đây trong khung cảnh này, tôi muốn đề cập đến Venezuela cách riêng để các cố gắng tìm kiếm giải pháp sẽ tiếp tục. Nói chung, các cuộc xung đột của khu vực châu Mỹ, bất chấp nguồn gốc khác nhau, đều có liên hệ với nhau bởi các hình thức bất bình đẳng, bất công sâu xa và tham nhũng đặc thù, cũng như các hình thức nghèo đói khác nhau xúc phạm đến nhân phẩm. Do đó, cần có các nhà lãnh đạo chính trị biết làm việc cần mẫn để thiết lập lại nền văn hóa đối thoại vì thiện ích chung, củng cố các định chế dân chủ và cổ võ việc thượng tôn pháp luật như một biện pháp chống lại các khuynh hướng phản dân chủ, dân túy và cực đoan. Trong hành trình thứ hai trong năm 2019 của tôi đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chuyến thăm đầu tiên của một người kế vị Phêrô đến bán đảo Ả Rập. Tại Abu Dhabi, tôi đã cùng đại imam của Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân bản vì hòa bình thế giới và chung sống. Đây là một bản văn quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, và cùng tồn tại hòa bình trong các xã hội ngày càng đa sắc tộc và đa văn hóa. Trong khi lên án mạnh mẽ việc sử dụng tên của Chúa để biện minh cho các hành vi giết người và đầy ải, khủng bố và áp bức, tài liệu nhắc lại tầm quan trọng của khái niệm quyền công dân dựa trên sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, theo đó tất cả đều được hưởng công lý. Điều này đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo và quyết tâm bác bỏ việc sử dụng thuật ngữ đầy kỳ thị các nhóm thiểu số, một thuật ngữ gây ra cảm giác cô lập và mặc cảm tự ti và dọn đường cho thù nghịch và bất hòa, kỳ thị giữa các công dân trên cơ sở thống thuộc tôn giáo của họ. Để đạt mục tiêu này, điều đặc biệt quan trọng là huấn luyện các thế hệ tương lai trong cuộc đối thoại liên tôn, vốn là con đường chính để nhận thức nhiều hơn, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên của các tôn giáo khác nhau. Hòa bình và hy vọng cũng là tâm điểm của chuyến thăm Maroc của tôi, nơi với Đức Vua Muhammad Đệ Lục, tôi đã ký một lời kêu gọi chung về Jerusalem để công nhận đặc tính độc đáo và thánh thiêng của Jerusalem, và sâu sắc quan tâm đến ý nghĩa tâm linh và ơn gọi đặc biệt của nó như là một thành phố của hòa bình. Và từ Jerusalem, một thành phố thân yêu đối với tín hữu của ba tôn giáo độc thần, một thành phố được kêu gọi trở thành nơi gặp gỡ mang tính biểu tượng và chung sống hòa bình, nơi tôn trọng và đối thoại lẫn nhau được vun sới, tôi không thể không quay về toàn bộ thánh địa và nhắc lại nhu cầu cấp thiết để toàn bộ cộng đồng quốc tế tái xác nhận một cách can đảm, chân thành và tôn trọng luật pháp quốc tế, cam kết của mình trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Một sự tham gia kiên trì và hữu hiệu hơn về phần cộng đồng quốc tế là điều cấp bách nhất ở nhiều phần khác của khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông. Tôi đặc biệt nghĩ đến bức màn im lặng có nguy cơ phủ lên cuộc chiến từng tàn phá Syria trong suốt thập niên qua. Điều bắt buộc là phải đưa ra các giải pháp phù hợp và có tầm nhìn xa, có khả năng tạo điều kiện cho người dân Syria yêu dấu vốn kiệt sức vì chiến tranh, giành lại hòa bình và bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước. Tòa Thánh ủng hộ mọi sáng kiến nhằm đặt nền móng cho việc giải quyết cuộc xung đột và, một lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Jordan và Lebanon vì đã ngân đón và nhận trách nhiệm với nhiều hy sinh đáng kể đối với hàng triệu người tị nạn Syria. Đáng buồn thay, ngoài những khó khăn gây ra bởi sự ngân đón này, các yếu tố bất chắc kinh tế và chính trị khác ở Lebanon và các quốc gia khác đang gây ra căng thẳng trong dân chúng, gây nguy hiểm cho sự ổn định mong manh của Trung Đông. Đặc biệt đáng lo ngại là các tín hiệu đến từ toàn bộ khu vực tiếp theo việc gia tăng các căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ, có nguy cơ trước hết ảnh hưởng đến diễn trình tái thiết dần dần ở Iraq, cũng như đặt cơ sở cho một cuộc xung đột lớn hơn mà tất cả chúng ta đều muốn tránh khỏi. Do đó, tôi xin lặp lại lời kêu gọi của tôi rằng, mọi bên liên hệ nên tránh việc leo thang của xung đột và duy trì ngọn lửa đối thoại và tự kiềm chế trong việc hoàn toàn tôn trọng luật pháp quốc tế. Suy nghĩ của tôi cũng hướng về Yemen, nơi đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây giữa sự thờ ơ chung của cộng đồng quốc tế, và hướng về Libya, trong nhiều năm đã trải qua một tình huống xung đột bị làm cho trầm trọng hơn do sự đột nhập của các nhóm cực đoan và do sự tăng cường bạo lực hơn nữa trong những ngày gần đây. Tình hình đó cung cấp mảnh đất màu mỡ cho tai họa bóc lột và buôn bán người, được thực hiện bởi những người vô lương tâm, chuyên khai thác sự nghèo đói và đau khổ của những tình huống xung đột hoặc nghèo đói cùng cực máu qua này. Trong số những người vừa kể, nhiều người trở thành con mồi của các tổ chức tội phạm thực sự. Chúng giam cầm họ trong những điều kiện vô nhân đạo và làm mất phẩm giá của họ, bắt họ chịu tra tấn, bạo lực tình dục và các hình thức tống tiền. Tổng quát hơn, cần lưu ý rằng, hàng ngàn người trên thế giới của chúng ta đang đưa ra các yêu cầu hợp pháp xin tạm trú, và có những nhu cầu nhân đạo có thể kiểm chứng được và nhu cầu bảo vệ chưa được nhận diện thỏa đáng. Nhiều người đang liều mạng sống của họ trong những chuyến đi đầy nguy hiểm bằng đường bộ, mà nhất là bằng đường biển. Thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng, biển Địa Trung Hải tiếp tục là một nghĩa trang rộng lớn. Do đó ngày càng cấp bách để mọi quốc gia chấp nhận trách nhiệm tìm ra các giải pháp lâu dài. Về phần mình, Tòa Thánh rất hy vọng nhìn thấy các nỗ lực của nhiều quốc gia nhằm chia sẻ gánh nặng tái định cư cho người tị nạn, đặc biệt những người chạy trốn các trường hợp nhân đạo khẩn cấp, và cung cấp cho họ một nơi an toàn để sống, được giáo dục, và có khả năng có việc làm và đoàn tụ với gia đình của họ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm thăm lên tình yêu, ban lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài tìm niềm vui trong hy vọng. Thánh vị 63 câu 8 đã nói rằng, quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Quả vậy, các bạn thân mến, tinh thần lạc quan giúp bạn thành công. Helen Keller, một người nổi tiếng thế giới, vừa câm vừa điếc, đã trở nên biểu tượng của hy vọng và thành công. Cô chia sẻ rằng, chúng ta sẽ không làm được gì nếu chúng ta không có hy vọng. Tin cậy, hy vọng và trông đợi, ba yếu tố quan trọng làm nền móng cho tinh thần lạc quan. Nếu một người không có hy vọng, họ trở nên tuyệt vọng. Vì thế, bạn hãy ngẩng đầu lên nhìn hừng đông, vì mặt trời đang tiến đến trao bạn ánh sáng. Văn hào Tagore đã giải thích, khi chúng ta có thái độ đúng đắn, chúng ta có thể học bài học là không phải chỉ có đau khổ trên thế gian này mà thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào khả năng chúng ta, nếu chúng ta biết thay đổi thái độ đó để trở nên niềm vui cho chúng ta. Nhưng nó chỉ có thể có được một khi chúng ta có tinh thần lạc quan, tin tưởng và hy vọng. Ba tác động đó phải sống động và hoạt động trong tâm hồn ta. Vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm cách giải quyết những khó khăn. Nhưng để giải quyết nó, chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan con người, nhưng còn phải thay đổi não trạng của mình. Tại sao chúng ta có những hạt trân châu sáng ngời? Xin thưa, vì những hạt cát cọ sát trong bụng ngọc trai khiến nó phải đau đớn, và qua cái đau đó, hạt trân châu mới sáng ngời hơn. Vì thế, hạt cát là vấn đề khó khăn cho con ngọc trai vì chính nó cọ sát vào thân mình ngọc trai. Nhưng qua sự cọ sát đó làm cho ngọc trai lớn dần và tươi sáng mãi. Người có tinh thần lạc quan, mặc dù chứng kiến những khó khăn trên bước đường họ đi, nhưng họ vẫn có khả năng tưởng tượng thấy ánh sáng bình minh ló dạng sau bức màn mây đen tối. Con người không thể làm được, nhưng với Thiên Chúa, tất cả đều có thể.
Vào đời xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió, hãy tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thân đời ta về bên an bình. Đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ta yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hay tin rằng Ngài luôn chờ che thân đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hay tin rằng Ngài luôn chờ che thân đời ta về bên an bình.
Sách Khôn Ngoan dạy rằng, thái độ chúng ta quan trọng hơn hết, hơn cả những sự kiện đang xảy ra trên thực tế. Không ai có thể lấy đi sự tự do của chúng ta nếu chúng ta muốn chọn thái độ tích cực. Edward Wilson, người thám hiểm Bắc Cực năm 1912, bị trôi dạt vào băng đá không lối thoát. Thế nhưng, ông vẫn có những tư tưởng lạc quan siêu thoát do ông viết trong nhật ký rằng, đời sống hạnh phúc không phải tùy thuộc ở những vui chơi như chu du khắp thế giới, nhưng do những cụm hoa xinh tươi mọc đầu đường khi bạn bất chợt nhìn thấy, có khi chúng êm nhẹ nép mình sau lùm cây. Chỉ những ai để ý, họ mới được bình an và niềm vui dâng tràn tâm hồn. Đó là dây chuyền của những niềm vui bé nhỏ, những thì thầm yêu thương của thế giới thuần thiên tạo nên ánh sáng tươi đẹp của một ngày làm việc. Khi bạn gặp thời tiết xấu, bạn không thể ra khỏi nhà được, bạn hãy cố gắng mỉm cười. Khi người ta cho bạn ăn cơm sống, hãy cố mỉm cười. Khi ai đó khinh chê bạn ra mặt, hãy cố mỉm cười. Cái cười không thay đổi được, nhưng có thể làm cho nơi tăm tối trở nên sáng đẹp hơn. Người có tinh thần lạc quan nhìn sự việc thực tế. Họ biết chấp nhận những thách đố và biết rằng thách đố đòi hỏi họ phải kiên trì, phải sáng suốt nhận định sự việc và tìm cách đối phó. Vì thế, họ đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cùng với khả năng thích ứng và tự tin ở mình, trông cậy nơi Chúa. Họ sống hy vọng, cầu nguyện, tin tưởng vì họ xác tín rằng mọi thách đố đều có thể giải quyết. Hy vọng đòi hỏi nắm chắc bí quyết, tập luyện và thực hành luôn. Bạn hãy tin rằng với Chúa bạn có thể làm được mọi sự. Có câu chuyện kể rằng cô Delia trải qua thời thơ ấu rất đau khổ và bất hạnh. Nhưng khi lập gia đình với cậu David, cô trở nên một người hạnh phúc nhất vì David thật sự là một người chồng gương mẫu, yêu cô thắm thiết. cuộc sống gia đình hạnh phúc, cô tìm thấy niềm vui, vững chắc và tình yêu sâu đậm mà David dành cho cô, bù lại những năm tháng sống vất vưởng và đơn côi. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, ban tràn niềm vui cho hai vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui thấm thoát qua đi, cô khám phá ra cô có một cơn bệnh hiểm nghèo, đó là chứng bệnh động mạch đông cứng. Khi hai vợ chồng trẻ tìm ra căn bệnh hiểm nghèo đó, họ quyết định sống cho nhau tối đa hơn cả những người sống hạnh phúc nhiều năm. Họ tận dụng thời giờ sống bên nhau và làm cho nhau tràn đầy hạnh phúc. Ngay chính lúc Delia không chan chứa yêu thương thì cũng chính là lúc đời sống cô vất vưởng bệnh hoạn. Họ không oán trách Chúa, tìm tòi căn nguyên của căn bệnh. Trái lại, họ càng thêm nỗ lực sống thật sự, tin tưởng vào Chúa và làm cho mọi người quanh họ cũng nếm được sự hạnh phúc của họ nữa. Trước khi lìa đời, mặc dầu cô mới ngoài 30, Delia tâm sự với người bạn thân khi cô bạn tỏ ra cảm phục trước sự tin cậy mãnh liệt của Delia. Người bạn hỏi cô, bạn có bao giờ nghi ngờ Chúa không? Không, Delia trả lời cách vui vẻ, vì mình biết rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Mình nghĩ rằng có thể thiên thần hầu cạnh Chúa bỏ hồ sơ của mình lạc đâu đây mà thôi. Nhưng Chúa sẽ tìm ra khi giờ của Ngài đến. Sau cùng, Delia chết, nhưng mặt cô toát ra niềm vui thiên đàng vì cô đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ và câu chuyện về cô Delia nói trên, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các yếu tố cần thiết cho một cuộc đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria, phần 1.
Kính thưa quý vị thính giả, để có thể đối thoại đại kết liên quan tới Đức Maria, cần chú ý tới việc giải thích Thánh Kinh. Đây là dấn thân cần thiết lâu dài, định đoạt, đối với kiểu đọc hiểu và cùng nhau tái dựng lại các nền tảng của các đồng quy đáng mong ước. Đối với mọi Kitô hữu, rõ ràng là Chúa Thánh Thần là đấng giải thích Thánh Kinh. Đấng ủi an là Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ gửi tới nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Mọi giáo hội Kitô đều kính cẩn cúi đầu trước các văn bản kinh thánh loại này, nhưng nảy sinh ngay ra câu hỏi liên quan tới cách hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính để trả lời câu hỏi này mà cần khai triển các suy tư sau đây. Vì chứng tá nội tâm của Chúa Thánh Thần bước vào xung khắc với huấn quyền giáo hội và các tuyên xưng đức tin, cuộc thảo luận đại kết liên quan tới Đức Maria không thể được tháo cởi khỏi vấn đề này. Một ví dụ cho thấy sự phức tạp của tình trạng hiện nay là việc giải thích tương quan giữa Chúa Kitô và Đức Maria. Nếu chúng ta nói nhờ mẹ Maria tới với Chúa Kitô, per Mariam ad Jesum, các anh em tin lành phản ứng ngay một cách tiêu cực vì họ đọc thấy trong kiểu nói này một nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, như thể là hướng tới chỗ tiếm quyền của Chúa Kitô, chiếm tước hiệu đấng trung gian chỉ dành cho Chúa Kitô mà thôi, như Thánh Phaolô đã viết trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu. Thần học tin lành tốt khi nhìn Thánh Kinh như là dụng cụ dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Kitô. Nhưng giờ đây trong Thánh Kinh, chúng ta thấy nhiệm vụ trung gian đã được chu toàn bởi tất cả các ngôn sứ và các tông đồ, bởi mọi chứng nhân không loại trừ ai, kể cả Đức Maria nữa. Như vậy kiểu nói nhờ mẹ Maria tới với Chúa Giêsu có thể ám chỉ một lĩnh vực của chứng tá kinh thánh, trong đó mẹ Maria thực thi một cách có uy tín nhiệm vụ của mẹ đối với chúng ta. Có thể nói rằng đây không phải là một lĩnh vực cô lập, và nhất là không phải của lĩnh vực này mà thôi.
Đồng ý, nhưng không phải vì thế mà cần phải loại bỏ nó hay giảm lược nó vào một tầm quan trọng thứ yếu. Nhưng nếu chúng ta nói, qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, thì phản ứng tự nhiên có thể nói, chẳng lẽ Chúa Kitô đã trở thành trung gian giữa con người và Đức Maria hay sao? Tuy nhiên có thể đọc hiểu một cách đúng đắn tương quan này theo gợi ý của học giả Herbert Ruh. Theo ông, cần phải hiểu biết chứng tá của Chúa Kitô về Đức Maria để tiếp đến hiểu chứng tá của Đức Maria về Chúa Kitô. Nói cách khác, công thức có thể ám chỉ việc hiểu biết gương mặt của Đức Maria trong bối cảnh nền Kitô học của Tân Ước. Như vậy, việc phản đối các công thức khi cần giải thích chúng xem ra là vô ích. Trước hết là phương pháp đại kết. Trong thế kỷ 20, bên trong việc tìm hiểu chung, chúng ta đã học hiểu từ từ việc thắng vượt một đại kết có tính cách không gian. Phong trào đại kết không gian đề nghị đối chiếu, xác minh và giải thích các lập trường giáo lý của mình, nhưng vào cuối tiến trình, thông tin trực tiếp ấy lại không có lối ra và phải ghi nhận một sự bế tắc về phương pháp. Kinh nghiệm sống chung và việc tiếp xúc với các anh em chính thống đã đề nghị với chúng ta một đường lối khác thành công, đó là đại kết thời gian. Thay vì trực tiếp đối chiếu thuần túy, chúng ta tìm cách cùng nhau đi vào thánh kinh và lịch sử. Ở điểm này, việc hiểu nhau và tiến tới trong nỗ lực nghiên cứu các đề tài chung trở thành dễ dàng hơn. Như vậy, người ta minh nhiên các yếu tố không thần học của việc chia rẽ các giáo hội, và kết quả là phải bắt buộc cùng nhau tái đưa ra các công thức liên quan tới đức tin Kitô. Cả diễn văn liên quan tới Đức Maria cũng sẽ được ích lợi từ các chỉ dẫn phương pháp này. Như thế, đâu là các viễn tượng hiện có liên quan tới đề tài này? Cần phải đương đầu với sự cô lập hóa các giáo hội Kitô khỏi tất cả mọi khía cạnh có thể có, mà không nhượng bộ cám dỗ, ưu tiên cho một lựa chọn đặc biệt nào cả. Có rất nhiều khía cạnh thực hành và lý thuyết liên tục chồng chất lên nhau và cần phải được phân tích một cách riêng rẽ trước khi đối chiếu chúng với nhau, để rút tỉa ra các kết quả hữu ích cho con đường đại kết. Trong số các học giả dấn thân cho nỗ lực tìm hiểu này, có học giả Borowski là một mục sư của giáo hội Tin lành Luther. Học giả Borowski chỉ cho chúng ta thấy vài đường nét cho công việc đại kết để nghiên cứu đề tài này. Mục sư bắt đầu với nhận xét rằng có ba lĩnh vực cần xem xét trên bình diện thực hành, đó là sự đồng thuận, tinh thần khoan nhượng và tính cách không thể hòa giải được.
Khi theo và soạn thảo các chỉ dẫn này, chúng ta nhận thấy sự đồng thuận liên quan tới chứng tá kinh thánh về Đức Maria, cuộc đời của mẹ và các lời nói của mẹ. Mẹ Chúa ở trong vị thế bản lề gắn liền thời Cựu Ước với thời Tân Ước. Trong biến cố truyền tin, chúng ta đối chiếu với sự tự do của mẹ trước Thiên Chúa và việc sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu chuộc. Mẹ là một hình ảnh của giáo hội. Trong thánh thi Magnificat mà mẹ hát lên trong giây phút gặp gỡ bà chị họ là Elizabeth, mẹ Maria loan báo cho chúng ta biết ai là con mẹ, với một loan báo tin mừng tươi vui, cả ngày nay cũng vẫn còn là một điểm tham chiếu nòng cốt đối với toàn cộng đoàn Kitô. Mẹ nhắc cho chúng ta biết rằng biến cố đấng Messiah, đấng cứu thế đến trần gian là một ghi khắc mạnh mẽ sâu đậm trong việc biến đổi xã hội. Nó còn hơn là một cuộc cách mạng rất nhiều. Trong đám cưới tại làng Cana, mẹ Maria tóm gọn trong một câu nói nội dung của mọi chứng tá viết, truyền niệm, lý thuyết và thực hành của mọi thế kỷ Kitô: hãy làm tất cả những gì người sẽ nói với anh em. Đây chỉ là vài thí dụ mà các học giả đã tìm hiểu và viết nhiều một cách riêng rẽ, nhưng là ít khi làm cùng nhau trên bình diện đại kết. Học giả Borowski trình bày một lĩnh vực tìm hiểu thứ hai, trong đó có thể thực hiện sự khoan nhượng đối với nhau. Đây là sự hiệp nhất của chúng ta trong sự khác biệt. Đó là lĩnh vực của các tín điều mới nhất về Đức Mẹ. Các anh em Tin lành nói là họ không biết tới các khẳng định này vì không tìm thấy chúng trong Thánh Kinh. Các anh em chính thống thì tương đối hóa chúng. Nhưng cũng có đúng thật là không có gì có thể ngăn cản một việc miêu tả Đức Maria với các màu sắc môi trường khác nhau.
chắc chắn là có nhiều anh em tin lành có các phản bác chống lại mục sư Borowski trong mức độ trong đó các miêu tả có ảnh hưởng không chỉ trên hình thức mà cũng có ảnh hưởng trên nội dung của nó và việc quy chiếu Kitô học của chúng. Như vậy, việc đối thoại có thể dừng lại ở điểm này bằng cách tôn trọng, không biết tới hay khước từ sự khác biệt. Trái lại, có thể tìm đọc hiểu các chủ ý nguyên thủy và tìm đi xa hơn kiểu trong đó tiếng điều đã được công thức hóa để tái khám phá ra kho tàng chung của đức tin. Chúng ta hãy đơn cử một thí dụ. Tông đồ Phaolô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat như sau: Đấng đã chọn tôi từ khi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi với ơn thánh của Ngài. Kiểu nói này trở lại thông thường trong Thánh Kinh. Nó lại không có thể giúp chúng ta hiểu một cách tốt đẹp hơn các ý hướng ban đầu của tín lý về sự kiện Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hay sao? Đặt ra câu hỏi này có nghĩa là đi từ đại kết không gian sang đại kết thời gian. Chắc chắn là người ta chưa nói đến một đặc ân của Đức Maria so sánh với các chứng nhân khác của Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng có lẽ có thể tiến thêm một bước nữa, không phải lập tức với một sự đồng thuận, nhưng là đi tới một việc hiểu biết các khác biệt một cách dễ dàng hơn. Bên trong sự khác biệt, sự hiệp nhất sẽ được minh nhiên.
Sau cùng, học giả Borowski còn chỉ ra một lãnh vực thứ ba, trong đó cả ngày nay nữa, các lập trường không thể hòa giải với nhau được. Nó liên quan tới các tước hiệu được gán cho Đức Mẹ, như là Đấng Trung Gian, Đấng An Ủi, Trạng Sư, Lữ Vương, Đấng Phù Hộ. Các anh em tin lành cho rằng các tước hiệu này chỉ được dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Việc tôn sùng và lòng đạo hạnh đối với Đức Maria dựa trên các tước hiệu này, các anh em tin lành nhìn thấy nơi đó một sự trượt dốc thần học không thể ủng hộ được dựa trên Thánh Kinh. Martin Luther đã nói rằng, lấy đi danh dự và nhiệm vụ của Chúa Kitô để trao cho mẹ Ngài, có nghĩa là chối bỏ các khổ đau của Chúa Kitô. Như vậy, không có thể làm được gì nữa cho lãnh vực này hay sao? Đối với học giả Borowski, có thể cùng nhau tìm giảm thiểu điều này vào hàng thứ yếu, cũng như phải xếp lãnh vực thứ hai lên hàng đầu. Trong thực tế, cần phải làm một việc xuống cấp có tính cách giáo thuyết. Chúng ta hãy đan cử vài thí dụ bằng cách kéo dài các trực giác của học giả Borowski. Khi dùng từ tư tự giáo hội công giáo truyền thống đã nhận diện một con đường thiết lập tương quan có giữa Chúa Kitô và Đức Maria, giáo hội tin lành đọc thấy trong đó một cố gắng bổ túc và hội nhập gương mặt của Chúa và không chia sẻ được trên bình diện kinh thánh. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng các khó khăn nảy sinh liên quan tới cách thức trình bày sự tương tự. Tự nó, sự tương tự này cần phải được tái chiếm trên bình diện kinh thánh. Trừ khi chúng ta muốn hoàn toàn phó mình cho các triết lý thân thiết hơn đối với chúng ta, thì không có cách khác giúp hiểu biết con người, và như thế giúp hiểu biết Đức Maria, nếu không phải là việc thiết lập một sự tương tự, bởi vì chúng ta không còn biết ai khác theo thịt xác, và như thế mở ra một đường hướng tìm hiểu chung trong tinh thần đại kết. Nếu chúng ta nói về Đức Maria như là Đấng Trung Gian, trước hết chúng ta phải chú ý rằng chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng việc rao giảng của các môn đệ cũng là một trung gian của Chúa Kitô và của lời Ngài. Ai lắng nghe các con là lắng nghe Thầy. Thần học gia Cartas nói về vị giảng thuyết như là người đại diện Chúa Kitô, như là một Chúa Kitô khác. Trong bối cảnh này, tín hữu tin lành tái khẳng định mình chỉ là một đầy tớ vô dụng, cả khi có dấn thân phục vụ với toàn cuộc sống của mình. Đâu là tương quan giữa hai trung gian này? Chúng ta có thể tìm cùng nhau trả lời cho câu hỏi này và như thế đi tới các ý hướng ban đầu. Người ta đã viết nhiều về đề tài truyền tin, tiếng Fiat sinh vân của Đức Maria đã được giải thích một cách khác nhau và thường trái nghịch nhau. Có thể cùng nhau tìm đọc lại trình thuật này dưới ánh sáng văn bản ngôn sứ Isaiah chương 55. Cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng thế, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đây lại không phải là một lời tiên tri rõ ràng của ngài truyền tin hay sao? Nếu nó là như thế, chúng ta có thể trong tinh thần đại kết thời gian, cùng nhau đối phó với các khác biệt xa xưa để tìm tạo thuận tiện dễ dàng, chọn con đường đại kết.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.